ngoài cái lợi ích về thân thể, cái pháp thiền đem lại cho chúng ta cái sức khỏe, thế đó là cái tâm thần ổn định. Thì tôi chú trọng đến cái điểm thầy nói rằng cái tham thiền của mình là một cái cách để mình trả nợ cho chúng sanh. Mình đã dai ở xã hội biết bao nhiêu là vô án vô chuyện để mà mình sống sót. Thì mới nghe qua cũng như thầy có nói, cái người tu mà làm gì trả nợ cho thế gian được, lo ngồi đến ngắm mắt không thì nghĩ cũng chưa đúng. Nhưng mà thật, mình trả nợ bằng trong cái thanh thiền của mình đem lại cái chút siêu nhiên đóng góp cho càng khôn vũ trụ, đem lại một cái chút cho những người đã tạo ra cái cô mình áo mà được, đó là một cái cách mình trả nợ. Thì tôi hiểu được như vậy thì tôi thấy rằng khi mà mình thanh thiền, ngoài cái công việc làm thường ngày của mình với xã hội thì mình cũng không có bỏ, mình còn đóng góp thêm một cái khía cạnh siêu nhiên với vũ trụ. Mà cái khía cạnh siêu nhiên đó là sức, là hữu ích cho nhân loại, bởi vì chính đó là cái ích đem lại cái trí khôn cho loài người. Tôi xin góp ý kiến.
Các bác, các anh chị em, có người nói rằng là để chờ ít nữa tôi lớn tuổi hơn, có thì giờ rảnh rang hơn để tôi thiền. Bây giờ tâm tôi còn động quá làm sao tôi thiền được. Ngày xưa cái hồi còn nhỏ, các bác, các anh chị em chúng mình nghe nói là người ta tu, đi tu nó to quá, đi tu nó lớn quá, coi cái sự tu là cái gì đó nó xa vời quá. Là vì mình nghe những người người ta nói tu, người ta giữ 5 giới, 7 giới, rồi thì 10 giới, rồi thì 25 giới, rồi thì 250 giới. Giữ giới như vậy làm sao mình giữ được? Thành ra cái việc tu, mình nghe cái chữ đó, nó quá xa với mình. Rồi mình nghe chuyện tiên Phật, chuyện xa xa vời với mình quá. Mình nghe cái chữ vắng lặng nó xa vời với mình quá. Làm sao mình vắng lặng được? Trong óc mình lúc nào cũng xảy ra chuyện này, lúc nào cũng xảy ra chuyện kia, lúc nào mình cũng lo lắng chuyện này, lúc nào mình cũng lo lắng chuyện kia, tất cả ngộ nó đến với mình. Tới tất, làm sao mình tu được? Một mặt tu thì giữ giới, giới thì nhiều quá, tập thiền thì xa quá. Mà muốn thành Phật tiên, muốn thành thì phải vắng lặng. Mà vắng lặng sao được? Óc mình lúc nào nó cũng làm việc, cảnh ngộ lúc nào nó cũng tới. Cho nên mình đành gạt cái chuyện tu ra một bên, là thôi, để chờ cái lúc nào hoặc là tôi lớn tuổi hoặc là tôi đủ tất cả các điều kiện để lúc bây giờ tôi mới tu. Và như vậy vô hình chung mình đã để lỡ cơ hội. Sự thật ra tu cũng khó khăn như vậy, sự thật ra tu không có dựa vời như vậy, sự thật ra cái sự thiền định không có phải là cái chuyện lớn lao ở ngoài cái tầm với của mình. Thiền định là gì? Thiền định là tập thể pháp. Tu thiền cho pháp lý vô vi hòa huyền bí Phật pháp này là một pháp môn tập thể pháp. Mình đồng loạn là vì mình yếu. Bây giờ mình tập thể pháp để có sức mạnh hơn thì mình hết đồng loạn. Thí dụ cụ thể, bây giờ mình nhìn cái hình Playboy, tự nhiên cái lòng tham dục của mình nó nổi dậy. Lòng tham dục của mình nổi dậy thì tự nhiên mình bấn loạn. Bấn loạn mà mình lại không có giải quyết được là càng bấn loạn hơn. Hay là tâm thức mình náo động rồi suy nghĩ sai rồi hành động sai, rồi khổ sở. Thế bây giờ nếu mình tập cái thể thao là pháp thở, mình thở thì tự nhiên mình tái lập được trật tự niệm quan ở trong cái thận, ở trong cái bộ phận sinh dục của mình ở phía dưới. Mình tái lập được trật tự niệm quan ở trong cái lục phủ ngũ tạng thì tự nhiên tâm thức mình bằng ăn. Mình nhìn cái hình Playboy thì tự nhiên là nó lường biển âm dương nó nhít nhít ở phía dưới. Nhít nhít ở phía dưới thì cái bộ phận sinh dục của mình đậm này. Bộ phận sinh dục của mình đậm này thì tự nhiên cái đầu óc của mình choáng váng, đầu óc của mình nghĩ bậy. Và mình phải giải quyết. Bây giờ nếu mình thở cho điều hòa một cách thì cái luồng điện ở dưới này nó không nhít nữa, nó hở ra. Luồng điện âm dương nó không gặp nhau thì cái bộ phận sinh dục nó êm lặng. Bộ phận sinh dục nó êm lặng thì tự nhiên tâm thức mình vặn ra. Thành ra ở giữa cái lục phủ ngũ tạng và cái bộ đầu của mình nó có liên hệ mật thiết với nhau. Loài người hiện tại chúng ta chỉ biết được cái bộ đầu mà thôi, và chúng ta quên mất cái lục phủ ngũ tạng ở dưới. Cho nên chúng ta tưởng là tu là mình áp đặt, mình đặt ra những cái giới này, cái luật kia, cái hạnh nọ, rồi mình bắt buộc cái áp nó theo, đưa ra cái luân lý, đưa ra cái nề nếp, đưa ra cái trật tự, mình bắt buộc ép đặt, bắt nó theo. Thì như vậy thì tu hành rất là khó khăn, và vì bắt nó theo, sao nó theo được? Nếu không có một cái pháp để giải quyết cái phần dưới ở bên dưới, cho nên cái pháp thiền của mình là một cái pháp thiền trước hết là phải một mặt tu cái bộ đầu và mặt khác đồng thời mình tu cái lục phủ ngũ tạng, mình giải quyết ổn định cái trật tự của lục phủ ngũ tạng, ổn định cái trật tự biển quan của lục phủ ngũ tạng thì tự nhiên nó có liên hệ với lại cái bộ đầu, tự nhiên bộ đầu nó thanh thản, do đó cho nên nó có cái liên hệ mật thiết ở giữa cái đầu và cái lục phủ ngũ tạng. Cho nên đầu với đuôi là một, cái bộ phận sinh dục của mình với cái đầu nó là một, đâu phải là hai. Cái dạ dày của mình với cái đầu là một, đâu phải là hai. Cái tim của mình với cái đầu là một, đâu phải là hai. Cái phổi của mình với cái đầu là một, đâu phải là hai. Mình buồn, cái phổi mình yếu, mình hành lạc nhiều, cái tim mình đau, nó có liên hệ mật thiết. Mình ăn uống bậy bạ nhiều, có cửa mình đau. Cho nên nó có cái pháp. Ngày xưa kia cái pháp không có, hoặc là cái pháp nó khó khăn quá đi, hoặc là người ta không tới được, rồi người ta vẽ rắn thêm chân để khiến cho thần thánh hóa cái việc tu hành, cái việc thiền định, khó khăn hóa cái việc tu hành, cái việc thiền định. Sự thật ra nó không có khó khăn như vậy, là một môn tập thể thao mà thôi. Nếu chúng ta thở cho nó đúng cách, nếu chúng ta soi hồn cho nó đúng cách, thì cái trật tự biển quan của lục phủ ngũ tạng chúng ta ổn định được, trật tự của lục phủ ngũ tạng ổn định được thì tự nhiên cái bộ đầu của mình nó phẳng lặng, nó sáng suốt, và càng ngày càng phẳng lặng hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn, tùy theo cái việc ổn định cái lục phủ ngũ tạng. Cho nên nó chỉ là phương pháp thực hành mà thôi, thiền không như công thức. Nói ra thiên kinh vạn quyển cũng là vui, học cho thuộc thiên kinh vạn quyển cũng là vui. Cho nên ngày xưa Đức Thích Ca cũng có lần nói với ông Anan, nói ông Anan, nếu ông có thuộc thiên kinh vạn quyển cũng là vui, không bằng đến một ngày ông vứt bỏ, ông tu tập cái hạnh và vứt bỏ cái thương ghét thế gian để đi vào cái tâm tâm tư. Mà cái tâm trống không là gì? Tâm trống không chính là cái sự vắng lặng, chính là cái sự thẳng lặng, chính là cái sự ổn định, chính là sự quân bình của tâm trống không. Mà muốn thực hiện được cái tâm trống không như vậy thì phải làm cái gì? Phải có thực hành, phải có thở. Thở điều hòa được cái lục phủ, cái trật tự điển quan của lục phủ chúng ta, thì tự nhiên cái trí não của mình nó vắng lặng, tự nhiên nó thẳng. Cho nên nói đến thiền là cái sự thực hành. Mà thực hành, hành thiền là dễ dàng chứ không phải khó khăn, là vì nó chỉ có một vài cái phương pháp thể thao, cũng như là thể thao thôi, như là phương pháp thở vậy thôi. Thành ra nói đến thiền thì là nói đến một thứ thể thao, chứ không có phải là nói đến những cái giới hạnh cao xa, những cái chuyện tiên thật xa vời. Nhưng mà nhờ cái thể thao đó, tâm thức mình bằng an, tâm thức mình bằng lặng, mình chiếu rọi được, mình càng ngày càng bằng an hơn, và càng ngày mình càng phước lạc hơn, càng ngày càng tâm thức của mình càng bằng an bao nhiêu thì mình càng hạnh phúc bao nhiêu. Mà muốn đạt được đến cái hạnh phúc đó thì chỉ có thực hành mà thôi. Cho nên phát triển này là sự thực hành, nói đi nói lại thì chẳng qua cũng chỉ là sự thực hành mà thôi. Trong tất cả những điều mà ông thầy đánh giảng từ cái khi mà ông Hoàng Dương chánh pháp cho đến bây giờ trong mười mấy năm nay, anh đi còn lại là ông ấy biết thức cái tâm thức của mình vậy, nói rằng chỉ có mình mới giải quyết được chuyện của mình mà thôi, không có ông trời ông Phật nào ở ngoài vô giải quyết được chuyện cho mình cả. Lòng mình đang tham dâm thì ông trời ông Phật ở bên ngoài cũng không có thể giải quyết được những chuyện tham dâm của mình. Lòng người lòng mình nếu mà tham tiền thì ông trời ông Phật ở ngoài cũng không giải quyết được lòng tham tiền của mình. Lòng mình nếu mà tham danh thì ông trời ông Phật ở ngoài cũng không giải quyết được. Lòng mình đang động loạn ông trời ông Phật cũng không giải quyết được. Mà động loạn từ đâu? Động loạn từ cái không có trật tự biển quan ở lực của mình. Thế bây giờ nếu mà mình cái phương pháp này đưa ra phương pháp này là để tái lập được trật tự biển quan thì tự nhiên tâm thức của bạn nào được.
Xin bố ý kiến như thế này. Giờ nãy Nhiên có nói cái chuyện tu thiền cũng dễ chứ không có khó, không phải là hồi xưa phải bắt giữ giới 250 giới, ăn chay luyện Phật diệt dục. Và bây giờ cái pháp tu bây giờ nó dễ lắm, thì cái đó cũng đúng, tại vì cái pháp mà đưa xuống nó phải tùy theo cái trình độ chúng sanh mà nó thể hiện cái pháp. Bây giờ thử nghĩ mà đời bây giờ mà biểu là cạo đầu mà cáo cà sa mà cáo ăn cha mà vô ăn chay diệt dục cái chuyện đó ai theo. Thành ra ở trên khi mà đưa cái pháp này xuống rồi thì mới thấy là chúng sanh cái đầu mặt pháp nó càng thừa nữa. Tại sao mà ngày xưa các vị tỳ kheo giữ giới 250 giới hay là các vị phải tự hành xác thì các ngài làm được? Bởi vì cái thời đó là cái thời trung cổ, tâm tánh chúng sanh còn hiền. Nhưng Phật biểu ăn hiền ở lành tự nhiên ta làm được, hay là nói là đừng có tham đắm mê dục cũng được. Nhưng mà mình rớt cái thời của mình nó xa đọa rồi, nhiều khi tự trong lương tâm mình cũng vậy. Nếu mà người nào đi theo đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa cũng vậy, Chúa nói là như con chim nó trên trời, nó không có lo ngày nào nhưng mà Chúa cũng nuôi đủ cho nó, ai cũng biết vậy hết rồi. Nhưng mà tự nhiên trong tâm mình nó cũng tham. Cái chức vị của mình làm mình đủ ăn rồi, nhưng mà có cơ hội cho mình cũng muốn gom vô. Cái đó là mình mới thấy rõ ràng rồi, cái tâm mình với cái tánh mình không đồng. Nhiều khi cái tâm nó biểu mà cái tánh nó không theo, nó trang thường đỉnh độ như vậy. Chính vì vậy cho nên đời sau này ở trên nó đưa cái pháp xuống, mà cái pháp thiền vô vi này là một cái pháp thiền cơ động, tức là dịch ra tiếng Tây là mechanic. Ngày xưa khi mà chúng ta thiền nó phải quán tưởng, tức là phải tập trung ý chí tụ ở trong một cái hình nào đó rồi mới loại từ từ những cái động loạn, cái đó gọi quán tưởng. Nhưng mà bây giờ chúng sanh thời bây giờ biểu nó quán tưởng hồi nghĩ tâm Phật nghĩ hồi đó là chạy banh chạy tay đủ thứ chuyện. Thật ra cái pháp này nhờ cái soi hồn này bây giờ dầu cho quý vị nghĩ cái gì nghĩ bất cứ cái gì, nhưng mà một lúc nào đó mình đi vô trong cái mê rồi tự nhiên mình quên hết. Thành ra ngày xưa tới giờ mình tích tụ bao nhiêu cái động loạn, cái trần tưởng nó lắng xuống cái phần hạ thừa của mình. Bây giờ đây là lúc nhờ soi hồn, nó sẽ trào lên. Nó trào lên, tại ra mới đầu mình không cần ý chí nữa, chỉ cần soi hồn pháp luân thường định, rồi tự hồi mà nó lọc lỡ trật tự rồi, lúc bây giờ muốn nghĩ cũng không được. Thành ra mình thấy cái pháp thời bây giờ nó có cái chỗ diệu dụng của nó. Không phải quán tưởng nữa, nhưng mà nó khó cái là sao? Cái pháp nó dễ, nhưng mà tự trung cũng là cái ý chí. Như anh Niêm nãy nói cũng đúng, tôi cũng có nhiều người bạn nói, tao cái gì mày là mày tu bây giờ tao cũng đồng ý hết. Cái chuyện mày đi tu rất đúng, nhưng mà giờ tuổi trẻ để cho tao hưởng chứ. Rồi để chừng nào tới già rồi đó thì tao sẽ tu, cũng đâu muộn. Nhưng mà biết đâu rằng, chính vì già rồi, tinh khí thần hết rồi, lúc đó chân lỏng gối mò rồi, mắt mờ rồi, muốn tu cũng tu sao nổi. Đó, thành ra mình nói đi rồi nói lại, tu nó khó ở cái chỗ nào tùy theo cái trình độ tiến hóa. Nó dễ ở chỗ đó mà nó cũng khó ở chỗ đó. Khi mà cái người nó không thấy được cái sự ích lợi rồi thì bây giờ giàu có làm cách gì đi nữa nó cũng không chịu. Như làm cha mẹ cũng vậy, mình biết là cái con đường đi học đó là cái con đường nó ấm no của đứa con mình. Nhưng mà nhiều cha mẹ con không muốn đi học, bây giờ nó quất đập nó cách mấy nó cũng không đi học, nó trong tâm nó cũng chấp nhận rằng đi học là ấm no. Nó biết rằng người cầm viết đó lãnh tiền nhiều hơn cái người giác mướn, nó cũng biết như vậy.
nhưng mà nó học không nổi, tại vì cái trình độ của nó. Thành ra mình thấy rằng ngày hôm nay mình ngồi ở đây là mình biết rằng mình cũng đã qua bao nhiêu kiếp khổ đau rồi, cũng chín mùi trong cái khổ đau rồi. Ngày hôm nay mình nghe người mọi người mà nói rằng à tôi chờ tới già để tu là đã lỡ một kiếp luân hồi rồi, thì mình thấy ở chỗ tùy kiếp của mình cũng vậy. Ngày xưa mình nói rằng à để tới già rồi tu, nhưng mà có hồi chân lẫm với mọi người lâu gì nữa đó. Thành ra cái pháp tu này nó dễ mà nó khó, mà nó khó là dễ. Ăn thua cảnh qua là cái ý chí. Rồi bây giờ mình mới thấy rằng càng ngày càng tu, mình trả nợ chúng sanh ở chỗ nào? Trả nợ ở chỗ là mình hiểu mỗi nơi nó có định luật. Đó, cũng như mình ăn miếng thịt vô, thịt cái dòng điển nó trượt, nó đem xuống nó nặng, thì cái người ăn thịt uống rượu tự nhiên nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra sân hận, nó sinh ra dâm dục, nó sinh ra buồn tủi. Thì cái buồn tủi, cái dâm dục cái ấy đó, nếu mà mình biết khéo sử dụng nó đó, thì cái thấp tình lục dục này nó sẽ ra thành cái lục thông. Đó. Nhưng mà nếu mà mình không biết khéo sử dụng cái dòng điển này đó, thì mình sẽ đọa vô nó. Đọa ở chỗ nào? Khi mình sân hận thì tự nhiên mình phải đi vô trong cảnh địa ngục rồi. Khi mình dâm dục nhiều quá thì tự nhiên mình đi vô trong cái cảnh địa ngục rồi. Đó. Thành ra khi mà cái người hiểu được rồi, cái lý rồi đó, mặc dầu nói rằng không có giới nhưng mà cũng giữ giới. Thời xưa các bậc tỳ kheo nói giữ 250 giới, mình cũng giữ vậy. Giữ giới ở chỗ nào? Ngũ khí triều ương và tam quy tụ đảnh. Đời bây giờ dễ, bây giờ mình chỉ cần giữ có ba giới, cái đầu của mình cho trong sạch, cái bao tử của mình cho trong sạch, và cái phần hạ thừa mình cho trong sạch. Khi cái phần hạ thừa của mình trong sạch, thế nào gọi là hạ thừa trong sạch? Mình chánh dâm, không tà dâm, tiết dục trong cái chuyện hành lạc. Đó, thì khi như vậy mình giữ được tinh mình, tức là hoa kỳ nó nở rồi. Bao tử này, mình ăn vô mình biết rằng hãy ăn chất độc thì mình ngộ độc, mà ăn đồ ngon thì hưởng đồ ngon. Thật ra mình biết mình ăn những vật dụng nhẹ, mình ăn đồ chay, tự nhiên thân thể mình nó thanh tịnh, nó đâu hành khổ mà. Lúc đó qua bạc nó nở rồi. Rồi bây giờ cánh đầu của mình giữ, đừng có nghĩ chuyện cục tiểu bậy bạ, đừng có chuyện tham dâm, đừng có chuyện nghĩ đến cái chuyện hướng thượng trời đất. Tự nhiên cái đầu của mình thanh nhẹ, rồi qua vàng nó nở rồi. Thành ra cái người mặc dầu không còn nói giới luật tùy theo 250 cái, nhưng mà mình cứ giữ ngũ khí thiền nguyên tâm qua trụ đỉnh này, mình thanh lọc ba cái cung của mình nó cho trong sạch, mình là thanh thánh nhân đó. Thành ra cái con đường tôi thấy là tu nói là khó nhưng mà nó cũng dễ. Rồi mình phải hiểu cái trường hợp điều kiện của mình mà mình tu. Nói bây giờ tôi đây thân thể nó như vậy, hoàn cảnh gia đình gì, nói tôi thề với trời diệt dục diệt gì nổi. Mình thấy hành thiền rồi một lần hồi khi mà mình chuyển dòng điển của mình nó thanh rồi, hai luồng điển âm dương nó không có còn mà đụng chạm với nhau nữa rồi. Lúc bây giờ tự nhiên mình tiết dục, đến lúc nào đó tự nhiên mình ngưng dục. Mình ngưng dục thì tự nhiên mình cảm hóa người bạn đường của mình. Lúc bây giờ cái sự ngưng dục nó mới đi trong cái tự nhiên. Đó, tại sao mà có thể cảm hóa được người bạn đường của mình? Cũng cùng một chuyện, lấy ví dụ như bây giờ tôi nhìn một cái người đàn bà mà mặc ăn mặc hở hang hay là thân thể nó đẩy đà, tôi mới sanh lòng dục chứ. Chứ bây giờ tôi gặp một người đàn bà mà mặc quần áo cho nó nghiêm chỉnh, nét mặt nó khôi ngô, nó nghiêm nghị, làm sao lòng dục tôi nó nảy nở được. Thì cũng vậy, một người chồng hay một người vợ tôi, khi mà họ đã thanh luyện dòng điển của họ trong sạch rồi, tự nhiên cái dòng thanh điển nó cảm hóa cho người bạn đường của họ, tự nhiên cái tình dục nó giảm. Đó, thành ra cái con đường tu của mình phải là cái con đường tinh dung, đi ở trong cái sự thanh tịnh. Người tu không có được gì quá thích. Thành ra mình biết rằng cái con đường tu của mình nó dài, mà cũng như cái người tu cũng như con ngựa chạy đường dài, mình lượng sức người thì mới biết được cái sự thành công. Đó là thành mình thấy mặc dù nó xa vời nhưng mà nó cũng dễ. Sức mình người, mình đi 7-8. À, rồi cứ giết thời gian để là tự cái thời gian nó sẽ làm việc cho mình. Kinh nghiệm bản thân thì tới bây giờ tôi thấy rằng được tôi hưởng rất nhiều con tu pháp tu. Không phải người một số người nói là tôi tu này để cho đời sau, cái chuyện đó có thiệt, nhưng mà cái chuyện mà quan trọng nhất là mình phải tu cho ngay tại đời của mình. Mình hành pháp thiền này rồi, mình giải tỏ tâm thức của mình rồi, mình hiểu được tại sao phải có khổ, hiểu được tại sao phải có sướng, thì lúc bây giờ trong cái sướng mình hiểu được giá trị của nó, mà trong cái khổ mình hiểu được giá trị của nó, thì gọi là tiêu dao. Lúc bây giờ thân ở trên thế gian mà tâm ở thiên đàng. Pháp tu này gọi là pháp tu cắt, nó đi lẹ lắm.
Thì từ tôi mới còn nhỏ tôi biết đó, thì nói cho tu á, là cái tiếng tu thì không tu mau lên đi, tu mau lên đi, chắc tận thế tới nơi. Mà theo tôi được biết á, ông bà cha mẹ cũng nói tu mau đi, tận thế tới nơi, đợi hoài, cho nên không thấy tận thế, mau đi, để hạ ngôi tới nơi rồi. Là những xét được chúng tôi chứ không chắc có nhiều bạn á, thôi mình đừng dồn phía ngoài, mình dồn nó trong cái bản thể của mình. Cuộc đời của ta cũng ngắn ngủi lắm, mình cũng chia ra đi, làm ba ngôn, thượng ngôn, trung ngôn và hạ ngôn. Thượng ngôn thì mình tạm cho là từ 1 tuổi, từ mới sinh ra tới 25-30 tuổi. Tới trung ngôn từ 30 tuổi cho tới 50 tuổi tới đó. Và hạ ngôn á, từ 50 tuổi tới già, tới 100 tuổi, hơn 200 tuổi thì chết. Thì theo tôi thấy, không nên dồn xuống ngoài, dồn hướng nội, dồn về hướng nội. Thì tại sao ta khuyên mình tu? Tu, tại sao ta khuyên mình tu càng sớm càng tốt? Nếu từ mình còn trẻ, từ 1 tuổi mà tới 30 tuổi đó, thường mơ, thì tu nó dễ hơn. Tại sao? Lúc đó là mình còn trẻ, mình không có bị ngoại cảnh, bị phức tạp về cái chuyện một gia đình hay xã hội. Thành ra mình hướng thượng nó dễ, ai nó sức khỏe mình dồi dào. Kế nữa thế nữa là trung ương từ 30 tuổi tới 50 tuổi thì có gia cảnh rồi, rồi cũng chưa có yếu lắm, cũng còn lo gia đình nhưng cũng mất trung khí rồi. Tới mà già rồi á, từ 50 tuổi tới trở lên á, thì mình già cả rồi, trung khí nó hết. Thành ra cũng như một cái quả tiễn mà muốn bay ra mình phải cần cái sức lực mà cuốn ra. Thành ra người ta khuyên mình tu á, tôi nghĩ không có nói hạ ngôn, đừng có đợi tới sắp tận thế cũng không biết bao giờ. Mình dòm nơi cái sức khỏe mình càng già càng lụng bại thì tu càng khó. Cái gì? Trung khí mất, tinh khí thành không còn nữa, thì cái phần mà tu ra để đạt được mục đích đó, thì khó. Tôi có xin đôi lời ý của tôi về vụ mà nói về đợi để tôi đợi giải quyết vợ con tôi xong rồi cháu tôi xong, nói tôi tới chừng đó. Thưa các bác, theo tôi nhận xét là cái sức khỏe mình không còn, trung khí mình không có, tôi khó hơn để tu sớm trước hơn là để giúp già tôi. Tôi có ý thức là
bởi vì cho nên mình mới thấy rằng nói đi nói lợi rồi đó, thì đạo nào nó cũng về một mối. Mà nó có cái điều mừng là hồi xưa thì Phật giáo giữ theo Phật giáo, không dám giữ theo công giáo, không có cái sự thông cảm. Nhưng mà có một điều mình thấy là vào cái thời Thả Vương này rồi, thì cái người anh em công giáo với Phật giáo hay là tất cả các đạo khác điều kiện ngồi với nhau để rồi mình cũng mở lòng, thì đó là tôi nghĩ cũng là cái cơ quan giúp của cha thì trên muốn như vậy. Thành ra có thể nói rằng cách đây 3 năm tôi là đến từ Phật giáo, thì có thể lúc trước khi mà tu cái này thì còn khó lòng mà tôi chấp nhận những chuyện đó. Nhưng mà đến bây giờ sau thời gian 3 năm tu rồi thì tôi thấy là cái những điều gì mà bác nói đó là nó rõ ràng hết sức, và mình thấy là nó đi trong cái con đường mà tâm lý rõ ràng, chỉ là cần qua cái sự diễn dịch thôi. Tại vì nếu mà mình đi vô trong cái vấn đề kỹ thuật tinh vi hơn nữa thì đó là như bác vừa nói, đó là sự nhân cách quá đời Đức Chúa Cha. Nhưng mà trong cái điểm giới nói rằng Ngài là cái khối hào quang vô cùng tầm, vô hình vô tướng, hay là trong đạo lão gọi là đấng quyền quyền thượng nhân, tức là cái thời mà vô thủy vô trung mà nó tự một cái khí sáng rồi nó sinh ra thái cực rồi lưỡng nghi đó, rồi mình là tiếp thân từ đó ra. Thành ra trong người của mình á
nói với nhau ông A với ông B, cái sự thật ra là cái sự xác suốt cao là cũng cùng một cái dòng điển quang thôi, nhưng mà cái trình độ, cái tầng chấn động của nó bị giảm xuống rồi, thành ra cái màu sắc của nó bị giảm, nó có thanh, nó có trượt. Bây giờ khi mà mình luyện cái dòng điển trở lại rồi đó, khi mà mình thành thục đắc đạo rồi đó, là mình trở về với cái luồng điển cái, thì cũng cùng cái điển này mà nó thể hiện ra tất cả mọi nơi mọi giới. Hãy nó tụ vô trong đâu thì nó có cái trình độ của nó thể hiện. Như điển mà đi vô trong phim di le thì nó phải ra lạnh, vô trong quạt máy thì quạt máy nó quay, vô trong đèn thì đèn nó sáng. Đó là cái sự diệu dụng, nhưng mà tụ trung cũng chỉ là một cái luồng điển thôi. Thì ta rồi thì nói đó cũng chỉ là cái cách để mà luận một cái chuyện, nhưng mà tụ trung thì mình thấy nó có hai điều: thanh tịnh và sáng suốt. Bất cứ dầu mang thân xác nào, dầu sống trong hoàn cảnh nào, mình giữ cái thế trung dung là sự quân bình của tâm thức, mình đi trong sự sáng suốt thì tức khắc mình về lý do rồi. Nhưng mà cái đó, luận về cái đó cũng tùy theo trình độ mà nói chuyện. Chứ nếu mà mình, những người mà không có điểm, mà mình nói như vậy thì không hiểu, thành ra nó phản tác dụng.
Trong tất cả các đạo, đạo Công giáo, đạo Phật giáo, đạo nào vậy, nặng về phần lý thuyết hơn là thực hành. Mà tôi chưa thấy một cái đạo nào chỉ phát thực hành, thiết thực đạt tới những cái mà tôi gọi là thiên đàng cái này cái kia. Thì tất cả các lý thuyết đạo nào cũng giống nhau hết, mục đích đều giống nhau, mà không có một cái đạo nào chỉ cái pháp thực hành cách làm như thế nào đạt đến quân bình của nội tạng con người để đạt đến cái sự mà hiểu biết sâu xa. Nghe tôi thấy trong cái pháp thiền này nó có hai cái: một là thực hành như một môn thể thao để luyện tập cho ngũ tạng của mình làm việc đều hòa, không có lười biếng như trì trệ. Thứ hai nữa là nâng cao cái vấn đề tinh thần của mình, cho bằng vấn đề spiritual nó được nâng cao lên, tránh những cái mình có thể tránh được, những cái gọi là cái bằng stress, khủng hoảng tinh thần, tránh được những cái bực bội, tránh những cái nóng giận. Đó là một môn thể thao luyện cho cả hai cách, từ tinh thần và thể chất. Thường thường những người thể thao gia tập chạy, tập nhảy, tập bơi, tập lội, nó chỉ mở mang cái thể xác. Người tập tạ nhiều thì bắp thịt lớn, nhưng mà cái đầu óc, cái trí thông minh nó không có được ảnh hưởng mấy, tinh thần nó không có được giúp đỡ nhiều.
Dạ thưa anh em, trong tôi tầm tôi đó, hay là pháp thân thường trụ đó, anh em có kể rằng là khi mà ông một bên đó là ông Liêm và một bên là ông, nghĩa là sắp nách anh vô để mà dạy anh, đè cổ anh xuống mà dạy thiền, cũng chỉ phải bắt anh là phải canh là đúng 12 giờ là đúng vào giờ tí rồi bắt thiền. Như vậy tức là trong đó tôi thắc mắc hai yếu tố là tại sao chị im, anh chỉ nói anh đi thôi, anh đâu có nói chị im, vậy mà chị im cũng vẫn nói là canh là thiền. Như vậy là anh chỉ cho chị im thiền, hay là anh dẫn chị em tới học nơi thầy Tám? Đó là điểm thứ nhất. Dạ anh chỉ nói về cái chứng ngộ của anh không à, mà anh quên rằng anh là hồn, còn một vía nữa là chị em. Vậy thì trên con đường tu học ấy, chị em như thế nào? Anh có thể kể thêm chuyện cho anh chị em nghe chơi cho vui không?
Cái vi diệu của thiền thì ai cũng có cả. Mỗi người đều có cái vi diệu riêng. Và mỗi người, bây giờ mình hỏi cái người kia, bảo là anh có thương con anh không? Ai biết là mình thương cả, mà anh prove cho tôi coi, đâu có prove được. Thiền cũng vậy, thiền mỗi người đều có cái ấn chứng riêng. Vì sao vậy? Là vì nó có hai cái logic của lý luận, một cái logic của cái phần hiện tướng, và cái logic là hiện tướng, và cái phần logic của cái trước khi hiện tướng. mình vượt biên. Tại sao mình không chạy Rạch Giá mà mình lại chạy Cần Thơ? Tại sao mình không chạy Cần Thơ mà mình lại chạy Vũng Tàu? Mà chạy Vũng Tàu thì nó bắt mình, mà chạy Rạch Giá thì thoát. À, những cái đó là những cái bất ngờ. Hay là tại sao mà anh em mình hôm nay ngồi đây? Mình chẳng có thể nào mà giải thích được tại sao hiện tại anh em mình ngồi đây nói chuyện với nhau. Thế nhưng mà nếu tổng cộng lại tất cả những cái bất ngờ đó, tổng cộng lại tất cả những cái ngạc nhiên mà mình gặp ở cuộc đời, thì lại chính là cái phần chính của đời mình. Còn cái phần hiện tướng này thật sự ra là cái phần phụ thôi. Mà trong cái phần trước khi hiện tướng ấy, cái tiền là để đi vào cái chỗ trước khi hiện tướng, đi về cái gốc của nó. Cái logic đó nó khác hẳn cái logic của cái thực tế của cái đời sống vật chất này. Trong cái thiền nó có cái vi diệu mênh mông. Cũng ví như là nó nhiều thứ vi diệu. Một thứ vi diệu nhỏ nhỏ thôi. Một con kiến nó chạy từ đây sang Montreal, mình cho cái sợi chỉ nó bò triệu năm như tới. Nhưng nếu mình cầm cái đầu mối chỉ kia, mình cho nó tiếp với cái đầu mối này, nó bước một giây nó sang. Trong khoảnh khắc nó sang. Cũng vậy, nếu mình bước từ cái phần hiện tướng này vào cái phần sinh hoạt của vô thức, cũng chỉ khoảnh khắc thôi, không có lâu gì cả. Chút là điện Phật chúng ta sẽ thấy. Trong này nếu vị có điện, điện tăng mạnh, có thể phóng cái luồng điện lên, niệm Phật ở trên bầu trời bao la, và khiến cho cái tiếng niệm Phật nó lung linh. Nó chạm đến cái vì sao kia, rồi vì sao kia chạm lại trên cái cột điện của mình ở trên bầu trời mênh mông. Thì cái đó không. Mỗi người sẽ tự cảm thấy tùy theo cái trình độ của mình. Nhưng mà mỗi đêm mà mình có thiền là mình đã có những bước rất xa, xa vô cùng. Cũng như là con kiến bò từ đây về Montreal không bao giờ đến. Nhưng nếu mình bước sang cái không gian 3 chiều này, đối với con kiến trên cái đường chỉ là không gian có 2 chiều. Nhưng mà mình bước vào cái không gian 3 chiều này, mình chạm cái đầu mối này lại, con kiến bước sang cái đầu trời chỉ kia là đã đến Montreal rồi. Huống gì là cái linh của mình. Mình ngồi đây mình niệm Phật hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tới một lúc, cái tâm mình sẽ bao trùm khắp cả càn khôn vũ trụ. Là vì cái theo cái nguyên tắc, ý mình ở đâu thì điển quang ở đó. Theo cái nguyên tắc đó thì ý mình ở cái sao nào là điển quang mình ở ngay sau đó. Ý mình ở đâu điển quang ở đó. Khi xuất hồn ra, ý mình nghĩ đến cái chỗ đó, là ngay cái xác mình đã tại chỗ đó rồi. Cái vía nó đã như vậy, chưa nói là cái hồn nó còn lẹ hơn nữa. Và chưa nói là cái biết, vì cái biết mà câu thông, thì thành ra cái biết của cả khối vũ trụ, chỗ nào cũng là A-di-đà Phật, mà cái gì cũng là A-di-đà Phật. Mỗi người thiền sẽ có một cái, chứng ngộ mà mình biết. Hiện tại thì khoa học chỉ mới tới được cái sự hiểu biết chân thực mà chưa chắc đã là chân thực, chỉ chân thực hôm nay chưa chắc đã là chân thực ngày mai của cái phần hiện tượng. Khoa học chưa đi vào được cái biết của cái phần trước khi hiện tượng, nhưng mà thiền là một cái biết cả hai mặt, một cái mặt trước khi hiện tượng và một cái mặt sau khi đã hiện tượng ra thành. Tôi còn nhớ có một lần cháu ông Tám, cháu là anh ông Tám gì đó đi từ ngoài Nha Trang vô, anh ông Tám vô cái thì ông hỏi là anh đi ngang rừng lá mất 500 bạn. Cái quả nhiên cái xe của ông đó đã đi ngang rừng lá và đã bị dừng lại và đã bị mãi lộ mất 500. Tôi sang bên Vancouver năm 1977. Có một đêm tôi nằm mơ, Thế là hai cái tay tôi đang nắm thế này. Có một người bật từng ngón tay một bật ra thế này. Rồi vẽ lên, viết một câu câu đối trên bàn tay tôi. Mà lúc tỉnh dậy tôi chỉ nhớ có hai chữ thôi. Thành. Ở dưới cái ngón tay này. Và viết một dãy chữ nho mà tôi không có nhớ. Bên này viết một hàng chữ nho mà dưới này là chữ đạo. Rồi viết một hàng chữ ở dưới ngón tay út là Nguyễn Phước Bảo, Tâm Thành Quảng Bá. Tôi viết cái thơ về cho ông Tám ở Sài Gòn. Tôi bảo là ai viết cái gì trong tay tôi rồi viết chữ gì. Có một câu thôi. Hai tháng sau tôi tiếp nhận được cái thơ. Mở ra thì ông đề là Phước Bảo, viết xuống hàng. Trong khi tôi thấy ở đây là Nguyễn Phước Bảo, Tâm Thành Quảng Bá. Cũng là một cái điều ngạc nhiên, thích thú vô cùng, thú vị vô cùng. Rồi ông làm bài thơ. Phước Bảo viết xuống hàng, rồi ông làm viết. Rồi ở giữa cái trang giấy, thì ông xuống hàng, ông mở ngoặc kép. Hành thì thực lực khóa hư vô. Chữ này là chữ hành ở đầu. Xuất nhập minh kế khả vi đạo, chữ dưới cùng này là chữ đạo. Tôi nghĩ đó cũng là một cái sự mà cái khoa học hiện tướng không có cách gì mà có thể prove được, nhưng mà thiền thì mình có thể thấy được. Tất cả đều là trong cái nguyên lý của năm hoa gì là phải hết, không có gì lạ. Kể ra thì nhiều chuyện lắm, mà bây giờ không biết chuyện nào nên kể, chuyện nào nên không, nhưng mà nhiều chuyện lắm.
Trên cái đường tu hành, cái sự sợ hãi khiến cho mình phải lệ. Mình lệ thuộc vào những ý niệm mà những người sợ hãi đời xưa để lại. Cha dặn con thì cứ dặn là mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia, mày phải làm thế nào. Rồi ngài không biết bao nhiêu thứ. Chính cái nô lệ đánh nó đã cản trở sự phát triển của dân tộc. Mà cũng chính cái nô lệ tánh đó ngăn trở rất nhiều trên cái đường phát triển đường đạo. Những đức tánh tốt của dân tộc mình thì ai cũng biết cả rồi, mình khen mèo giải vượt vui. Nhưng mà cái nô lệ tánh là một cái bệnh lớn, rất lớn của dân tộc mình. Tổ tiên mình có những cái đẹp, có những cái lớn lao. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không thấy những cái sai lầm. Văn minh, văn hóa của nhân loại có những cái đẹp, có những cái vĩ đại, có những cái lớn lao. Nhưng không phải vì vậy mà mình không thấy cái bất toàn. Có những cái bất toàn. Giáo dục có những cái bất toàn của nó. Văn hóa có những bất toàn của nó, chính trị có những bất toàn của nó, kinh tế có những bất toàn của nó, cách cư xử có những bất toàn của nó, cái sự thiếu văn minh, thừa văn minh có những bất toàn của nó. Một trong những bất toàn khiến cho mình không tiến bộ là sự sợ hãi, là mặc cảm, là không sống thật với chính mình. Thiền định đưa mình vào con đường sống thật với chính mình, không nương tựa, nương tựa được ai? Nếu Đức Phật Thích Ca mà nương tựa được thì dòng họ Thích đã không bị giết. Sử kể lại rằng cha ngài có gả một người em gái cùng cha khác mẹ của ngài cho một người thái tử ở một nước khác. 13-14 tuổi, lúc đưa dâu thì bà dì thương, vì thương con cho nên đã thay hạt gửi một người nàng hầu thay vì
là đưa công chúa đi để gả người nàng hầu đi. Thiên thái tử kia thương cái người nàng hầu đó lắm, thương vợ lắm, sanh con. Trong một đêm âu yếm, người vợ kể lại, tôi chỉ là đầy tớ của nhà đó. Thái tử kia đem quân đi đánh. Đức Phật hai lần ra đón đầu ngựa của cái đoàn quân của ông thái tử kia để giải tỏa cái phiền muộn trong lòng ông kia, để ông khỏi đem quân đi đánh nước mình. Hai lần ở đầu cầu đều giải tỏa được, và ông thái tử kia kéo quân trở về. Lần thứ ba Đức Phật tiết hạ ở một xứ xa hơn, thì ông thái tử kia đem quân đến và giết cả dòng họ Thích. Chư vị đệ tử của Phật theo Phật về để đi chôn xác chết của dòng họ Thích. Ngài Mục Kiền Liên hỏi rằng: thưa Phật, tại sao dòng họ Phật lại bị giết như vậy? Đức Phật nói rằng tại họ xưa kia làm nghề đánh cá, khi nghiệp lực nó đến nó đòi thì Phật cũng thua thôi, thành ra là không ai cứu ai được hết, chỉ có tự mình cứu mình. Tự mình cứu mình đòi hỏi cái đức tính là phải thiết tha thành thật với chính mình. Mình dối cha, dối mẹ, dối anh, dối em, dối người khác, người ta không biết có thể được. Nhưng mà đừng có dối mình, đừng có một cái khả năng dối mình, cái vía của mình nó khôn. Mà mình dối mình thì mình đâu có thấy sự thật. Mà tu hành thiền định là tìm chân lý, truy tầm chân lý, tìm thấy cái sự thật. Tìm thấy cái sự thật của cuộc sống là gì? Tìm thấy cái giá trị thật sự của cuộc sống là gì? Nó bị lừa mình rồi thì mình biệt mắt mình lại, đâu mình có thấy được cái thật sự, cái giá trị của sự sống, đâu có thấy thật sự cái giá trị của cuộc sống. Thành thật với chính mình, không nô lệ. Đừng nô lệ tư tưởng người khác. Tự soi xét vào tâm mình. Mình nghe một câu nói mình giận, mình phải biết ngay rằng mình đang ở trong cái trạng thái tâm thức nào. Mình biết là mình đang giận. Mình thấy tâm mình chật hẹp, mình biết rằng ngay lúc đó mình phải biết rằng: Diêm ơi, tâm này đang chật hẹp. Cái nhìn thẳng vào tâm mình, soi xét cái tâm mình, rình cái tâm mình, để mình biết rõ lúc bây giờ mình đứng ở trong trạng thái nào, thì mình mới có thể đổi đài được. Mình biết rằng cái tâm trạng thái tâm thức đó là trạng thái tâm thức dưới người, thì mình phải biết ngay rằng: Yên ơi, mày đứng ở trong trạng thái tâm thức dưới người. Mình rộng rãi, mình thương người khác, mình lo lắng người khác. Người khác là con mình, người khác là mẹ mình, người khác là anh em. Thì mình biết rằng: Diêm ơi, mày đứng ở trong trạng thái tâm thức đó là tâm thức người. Rồi lớn hơn, mình biết tha thứ cho mình biết tha thứ cho người, thì mình biết rằng là mình đang ở trong trạng thái tâm thức người hiền nhân. Rồi dẫu một niệm thương xót chúng sanh, sống trong cái đau khổ của người khác, thấy người tị nạn mình, mình là họ, họ là mình, sống cái đau khổ của người ta. Sống cái đói của người khác. Nằm trong xương tùy người khác. Thì mình biết rằng mình đang ở trong trạng thái tâm thức hơn người. Mình không so sánh với ai hết, không phải hơn thua trong cái nghĩa tầm thường. Nhưng mình biết cái trạng thái đó là trạng thái cao thượng hơn. Tập thiền đi, là chúng ta đi trên con đường cao thượng. Cao thượng nhất là buông. Buông cả tình, cả tiền, cả danh vọng. Thiền định vô vi là chúng ta lập nghiệp trong điển giới. Lập nghiệp trong điển giới, vô hình, vô tướng, vô cầu, vô nguyện, vô tác. Là buông hết. Buông cả điển nữa, mình cũng buông. Cuối cùng là phải buông cả điển, là mình đã lập nghiệp. Trong cái điển giới, mình còn phải buông cả điển. Đó là con đường cao thượng. Người nào cao thượng, vị nào cao thượng, là người ấy, là vị ấy, sẽ có sự nghiệp vẻ vang trong địa giới. Nghi chấp là con đường tỳ kéo, nó trói chân trói tay mình lại, tự mình trói lấy mình, như là con tầm tự làm cái kén, trói hết vòng này, trói sang vòng khác. Điển quang cũng vậy. Điển quang nó cũng trói lên mình hết vòng này sang vòng khác. Rồi cuối cùng, cũng như cái xác, ai cũng phải buông. Và đường tu muốn thành đạo, cuối cùng ngay cả điển giới mình cũng phải buông. Tâm thức mình mông, rộng rãi. Tôi kính đề nghị anh Quốc nên mua một vài quyển sách vũ trụ để thiền đường anh em nhìn vào vũ trụ để thấy cái nhỏ bé của trái đất, để thấy cái nhỏ bé của mặt trời. Tất nhiên càng vi vi cái nhỏ bé của kiếp nhân sinh. Tuy nói 36,000 ngày, nhưng nó mau lắm. Chuyện của anh em mình cách đây 20 năm, mới như ngày hôm qua, ai cũng vậy. Thời còn trẻ mình tưởng là mình sống mãi, chẳng bao giờ mình 40 tuổi, chẳng bao giờ mình 50 tuổi, chẳng bao giờ mình 60 tuổi, chẳng bao giờ mình 70 tuổi. Vèo một cái, anh em mình sang đây 21 năm, gần 1/4 thế kỷ. Mà thật quả như mấy ngày hôm qua, cũng vậy. 15 năm, 20 năm nữa nó cũng lẹ như vậy. Rồi lúc bây giờ, mình nghĩ xem, mình đã làm được gì cho mình đã thành thật với mình, được bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Soi vào tâm, tự soi xét tâm mình, chẳng nhờ ai được hết. Thành thật với chính mình, nhìn thấu rõ chính mình sợ hãi điểm nào. Mình lo buồn điểm nào, mình nhỏ nhen điểm nào, mình bần tiện điểm nào, mình rộng rãi điểm nào,
mình thương người điển nào, mình đang sống ở đài nào, đổi đài. Đổi đài là chìa khóa tâm thức, để càng ngày mình đã đi trên đường cao thượng, càng ngày càng cao thượng hơn. Và đã đi trên đường cao thượng thì mình phải có sự nghiệp vẻ vang trên con đường cao thượng. Thiền định buông bỏ, chúng ta hiện đang đi trên đường cao thượng. Xin xin lên trên phò hộ cho chúng ta mỗi người mỗi ngày một sáng, cái tâm mình mỗi ngày một sáng, cái tâm mình mỗi ngày một nhận rõ được cái sáng suốt của tâm mình, được cái vị thế, được cái vị trí, nhận rõ được cái vị trí của tâm thức của mình. Thì có vậy thì mình mới có thật sự có được cái sự nghiệp vẻ vang trong biển giới. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.